Bao công tra án giải oan ngục.
Vào thời Bắc Tống, đời Tống Nhân Tông, tiến sĩ Cập Đệ Bao Chững sau khi về hợp phí, phục tan song thân, được bổ làm quan tại địa phương. Vì thanh liêm sáng suốt, chẳng bao lâu được thăng làm giám sát ngự sử, thường xuyên xem xét việc xử án ở các nơi. Khi xem đến hồ sơ ở Dương Châu, bỗng phát hiện ra một vụ trọng án 10 phần khả nghi, cần phải được phúc thẩm. Vụ án đó do phủ doãn Dương Châu thẩm lý. Nguyên là ở thôn Cát An, cách thành Dương Châu 5 dặm, có một thân sĩ tên gọi là Tạ Cảnh, hơn 40 tuổi, trì thư đạt lễ. Thấy con trưởng là Ấu An đã trưởng thành, hai vợ chồng bèn cưới cho anh ta một cô vợ xinh đẹp, hiền thục, tên là Ngọc Quân. Con gái Tô Minh làm nghề buôn bán trong thành. Thành thân được nửa năm, hai người rất tâm đầu ý hợp, tương kính tương ái. Một hôm, Tạ Ấu An phải đi xa ra ngoại thành. Anh ta dặn dò vợ, trong thời gian mình đi vắng, càng phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, chú ý cửa nhà cẩn thận, đề phòng trộm cướp. Ngọc Quân gật đầu ưng thuận, mong chồng công việc thuận lợi. Tối hôm đó, dùng cơm xong, cô ta dâng trà vấn an bố mẹ, sau đó về phòng riêng, đóng cửa ngồi may vá thêu thùa. Giang Nam vào cuối xuân, cỏ xanh mướt như tấm thảm nhung, nhất là vào buổi sáng. Không khí thanh khiết vô cùng. Tạ Cảnh mùa này vẫn có thói quen dậy sớm, đi bách bộ dưỡng khí, song hôm ấy bỗng xảy ra chuyện bất thường. Vợ ông ta đang ngủ say, bị lay dậy bởi tiếng kêu thất thanh, mau mau ra xem, mới sáng sớm thế này, hà cớ gì phòng con dâu không đóng cửa. Bà ta vội vàng mặc quần áo, chạy sang phòng Ngọc Quân, vừa đến nơi, bỗng đại kinh thất sắc, kêu to lên, con dâu bị giết chết rồi. Tạ Cảnh nhìn xem, quả nhiên thấy thi thể Ngọc Quân nằm giữa nhà, máu tươi đầm đìa, trên bàn những hộp trang sức mở toang, kim ngân phỉ thúy đã không cánh mà bay mất cả. Nô bộc trong nhà nghe tiếng kêu mới chạy đến, lúng túng chờ sai bảo. Tạ Cảnh sai đứa ở gái đỡ phu nhân dậy, lại phái một tên đầy tớ đi báo cho Ấu An, rồi báo quan phủ. Tất cả đều răm rắp nghe theo, không gây thanh động. Tạ Ấu An mau chóng trở về, thấy Ngọc Quân đã chết, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Sai nhà theo lệnh quan phủ tới xem xét, nhận định rằng hung khí là một con dao sắc nhọn, động cơ giết người có thể là để cướp của, nhưng cũng không loại trừ những nguyên nhân khác. Sai nhà đi rồi, mọi người ai nấy đều tự thắc mắc. Cửa mở từ bên trong, cửa sổ và tường nhà đều nguyên vẹn. Vậy thì kẻ đào tặc kia, họa có là quỷ chăng? Không lẽ còn có duyên cớ gì khác? Hoặc việc cướp của chỉ là tạo hiện trường giả mà thôi. Tô Gia ở trong thành nghe tin dữ, vô cùng đau xót, song cũng rất đổi hoài nghi. Vừa khóc thương con gái chết oan uổng, vừa tự hỏi, tại sao không sớm không muộn lại đúng vào đêm con rể vắng nhà? Trộm cướp rất có thể chỉ là mượn cớ để che giấu một tội ác xảo quyệt. Chú của Ngọc Quân là Tôn Nghi thì nói chắc như đinh đóng cột. Cha con họ Tạ dứt khoát không phải là đồ tử tế gì đâu. Không chừng lão già ấy lại sinh tà ý rồi giết người diệt khẩu cũng nên. Do Tôn Nghi xúi dục, Tô Gia bèn lập tức làm đơn kiện đưa lên phủ Đường. Bây giờ Lâm Đại Doãn đã nhận được bẩm báo của Sai Nha, sau khi thẩm vấn những người trong Tạ Gia và láng giềng, sơ bộ nhận định đây là một vụ giết người cướp của. Song xem qua đơn trình của Tô Gia lại thấy cũng có lý, hơn thế nữa lại chưa có chứng cứ, không tìm được chút dấu tích nào của bọn đạo tặc, bèn cứ cho bắt Tạ Cảnh chờ thẩm vấn. Mấy phen thăng đường thoái đường, chỉ hỏi những câu, hà cớ gì trộm vặt mà cửa lại mở từ phía trong, tại sao có giết người mà không nghe thấy tiếng kêu? Tạ Cảnh không thể nào biện bạch được, chỉ biết kêu oan uổng mà thôi. Thêm nữa cũng đã già rồi, thể nhược khí hư, đâu có chịu nổi cảnh giam cầm tra khảo, đành phải nhận tội. Song sau đó vẫn không tìm thấy những đồ trang sức, hung khí cũng như những vật chứng cứ có liên quan. Phủ Doãn không thể nào kết án trình báo được, vụ án đành xếp lại đó, thấm thoát mà đã được gần một năm. Bao Chững khêu đèn xem án, trầm tư nghĩ ngợi, bỗng phát hiện ra mâu thuẫn vô cùng quan trọng, từ đó có thể lần tìm ra manh mối. Nguyên là trong văn bản vụ án có ghi, ở phía bụng trái người bị hại, vết dao đâm rộng và sâu, làm gãy hai xương sườn, đủ thấy tội phạm thân cường lực kiện, hiển nhiên không thể là Tạ Cảnh. Lại nói, nữ thì y phục còn chỉnh tề, không hề có dấu vết lôi kéo hay cấu xé, sao có thể nói là ý đồ hành gian? Cướp của giết người, quả nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng kẻ đạo tặc kia là ai và đột nhập vào phòng bằng cách nào? Bao Công suy đi nghĩ lại, xem ra phải chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi mới có thể nghĩ kế lùng bắt được. Thành Dương Châu điếm quán như rừng là nơi đắc địa cho thương nhân Nam Bắc đi tới định cư lập nghiệp. Trong số ấy, có một phú thương tên gọi Giang Tá, tổ tiên mấy đời định cư ở Dương Châu, vô cùng giàu có, cao cổng kính tường, đầy tớ đông đúc. Trước đó ít lâu, có lấy vợ cho con trai thứ là Vĩnh Tân. Tân nương Ninh An cũng là con gái một nhà hào phú. Vì vậy mà lễ vật qua lại rất hậu, hỷ sự tiến hành long trọng vô cùng, liên tục 3 ngày. Tân khách tới lui, sân nhà, phòng hoa đèn đuốc thâu đêm suốt sáng. Không ngờ vào ngày thứ 3, giữa lúc nửa đêm, đôi tân hôn sau khi kết thúc niềm vui chăn gối, vừa mệt nhọc, chợp mắt được một lúc, bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng động, giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy có một người mặc y phục màu đen, đang cậy cửa định thoát thân ra ngoài, bèn kêu to lên, "Đạo tặc, bắt lấy nó!" Mấy tên gia đình lập tức chạy tới trước cửa, lôi sấn kẻ đó xuống đất. Chưa biết đầu cuối ra sao, cứ gầy gọc nhằm đầu hắn trút xuống như mưa. Giang Tả và Vĩnh Tân ngồi giữa sảnh đường, trừng mắt nhìn tên áo đen đang phủ phục trước mặt, quát lớn, "Tên đạo tặc to gan, nói mau, mi định làm gì hả? Còn đồng bọn nào nữa hay không?" Kẻ đó lấm lét đôi mắt chuột nhìn quanh đám gia nhân, xem chừng có vẻ trấn tĩnh lại, trả lời, "Tôi không trộm cắp gì hết, đến đây vì một việc khác, xin hãy cứ giải tới huyện đường, lúc ấy khắc sẽ có điều để nói." Nói xong ung dung mỉm cười. Bao Công trước hết tra xét rõ thân phận, kẻ áo đen tự xưng là Lý Cường, nguyên quán ở Lâm An, nay lưu lạc giang hồ để chữa bệnh. Bao Công lại hỏi, không phải là đạo tặc, cớ sao lại đột nhập tư phòng? Lý liền đáp rằng trước đó đã có quen biết Ninh Anh, biết rằng cô ta có một bệnh kín không tiện nói ra, khi phát bệnh phải châm cứu ngay để cứu trị. Lần này xuất giá, cô ta hẹn hắn ngầm theo mình. Nếu vạn nhất phát bệnh thì có thể chữa trị kịp thời, vì thế mà hắn không thể xuất đầu lộ diện. Đành giấu mình như vậy. Bao Công càng nghe, càng cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Trị bệnh, hà tất phải tùy hành. Đã giấu mình, sao có thể đột nhập? Bèn thử hỏi liên tiếp những câu như, tần nương vốn là người xứ nào? Trong nhà có mấy người? Bệnh kính là bệnh gì? Không ngờ hắn đều trả lời được tường tận. Hôm sau, Bao Chững mình mặc áo thêu, đầu đội pháp quan, ngồi cao trên đại đường. Bên cạnh là phủ doãn cùng những liều thuộc, trước mặt công sai dàn hai phía oai nghiêm. Sau khi tiến hành thẩm vấn, Bao Công bỗng nhiên truyền lệnh, đưa Ninh Anh ra đối chất. Lúc đó chỉ thấy một thiếu phụ khoan thai tiến vào, ăn mặc thanh đạm, dung nhan mỹ lệ. Lý Cường lập tức quỳ xuống nói, nhi nữ, gọi đúng nhũ danh của Ninh Anh, là cô nương mời tôi đến trị bệnh, hà cớ gì lại trở mặt kêu tôi là đạo tặc vậy? Người thiếu phụ không trả lời, nhưng đám liêu thuộc thì nhịn không nổi, cười ha hả lên thành tiếng. Thì ra, người mà hắn gọi là Ninh Anh lúc đó chỉ là một đứa tỳ nữ thế thân mà thôi. Bao Công mỉm cười, sau đó nghiêm mặt quát, tên đạo tặc khốn kiếp kia, vừa rồi nhận lầm đứa nữ tỳ, ngày trước giết người cướp của, tội chứng chồng chất, còn không mau công nhận hay sao? Lý Cường toát mồ hôi, lắp bắp nói, đáng chết, đáng chết. Dập đầu lạy như tế sao, sau đó vội vàng khai báo chỗ cất giấu hung khí cùng những trang sức đánh cắp được. Thấy không còn đường quanh co, bèn cứ sự việc thế nào cùng nhận tỉ mỉ một lượt. Hôm đó, hắn đang từ gầm giường mò ra lấy cắp đồ đạc, không ngờ bị Ngọc Quân phát hiện. Đang định hô hoán thì bị hắn dùng dao đâm chết. Mấy hôm trước, đột nhập phòng hoa, trốn dưới gầm giường đã 3 đêm mà vẫn không có cách nào đánh cắp được vật gì. Đói quá, không chịu được mới phải mạo hiểm đào tẩu. Vụ án đã minh bạch, bèn phán Lý Cường bị tội chết, giam vào ngục chờ thi hành. Tô nghi vu cáo, xử trượng hình. Lưu Phủ Doãn phạm sai lầm nghiêm trọng, giao cho hình bộ chờ nghị xét, chỉ thương cho Tạ Cảnh. Tuy đã được giải oan phóng thích, song thân tâm chịu khổ hình quá lâu, khó có thể hồi phục lập tức được.
Thử vợ.
Vào triều Minh, tại huyện Thông Hải, phủ Lâm An, tỉnh Vân Nam, xảy ra một kỳ án. Ông chủ quán họ Chi, tên là Hoàng Độ, cha mẹ đều mất cả. Sau khi kế thừa gia nghiệp, liền mở một ngôi điếm nhỏ ở huyện thành bán những đồ tạp hóa. Do khéo buôn bán nên thu nhập không nhỏ, ngày càng sung túc. Chi Hoàng Độ không những có gia sản mà dung mạo cũng thanh tú, nói năng hoạt bát, đáng là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ. Nhưng điều lạ là đã quá tuổi kết hôn mà vẫn phòng không gối chiếc, cô đơn một mình, vì thế vẫn thường rầu rĩ kém vui. Nguyên là Chi Hoàng Độ, điểm nào cũng tốt cả. Chỉ có điều bản tính đa nghi, tuy tên là Hoàng Độ nhưng chẳng hề độ lượng. Trong huyện thành, ai nấy đều biết, vì vậy chẳng ai dám gả con gái cho, sợ sau này mang họa. Hôm ấy trời đã gần tối, Chi Hoàng Độ sau khi tiễn người khách cuối cùng đang định đóng cửa về nhà. Vừa lúc ấy, thấy một cô gái dung mạo xinh đẹp vội vã đi tới, hỏi mua một ít đồ khâu. Chi Hoàng Độ nghĩ, những cô gái ở huyện thành này ta hầu như biết cả, sao lại chưa từng thấy người này? Bèn vội nói, dám hỏi tiểu thư danh tính là gì, chẳng hay có phải là người ở vùng khác mới tới bản huyện cư trú hay không? Cô gái thấy Chi Hoàng Độ mặt mũi hiền lành, thái độ hòa nhã, bèn cười đáp, tôi họ Trương, tên là Chính Cô, tháng trước vừa cùng phụ thân đến huyện này lấy nghề thêu sinh sống. Nói xong, lấy hàng rồi đi ra. Chi Hoàng Độ nghe xong mừng thầm, nghĩ, thật là ông trời có mắt. Người con gái này mới đến đây, tức là còn chưa biết rõ về ta. Hơn nữa, dung mạo lại xinh đẹp, khôn khéo. Lấy được nàng làm vợ, chẳng phải là tốt lắm sao? Đêm ấy, đầu óc Chi Hoàng Độ đã bị hình ảnh của Trương Chính Cô chiếm cứ, trằn trọc không thể nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau, liền sai chuẩn bị lễ vật rất hậu, rồi hỏi thăm đến nhà Trương Chính Cô cầu hôn. Vốn là Trương Chính Cô, nhà chỉ có hai cha con. Thấy một chàng trai chủ động đến trước cửa cầu hôn thì không khỏi kinh ngạc. Sao Trương Chính Cô nhận ra đó là Chi Hoàng Độ, vừa gặp gỡ hôm qua, cũng có chút cảm tình. Bèn nói lại với cha, lời lẽ đã có chiều ưng thuận. Chi Hoàng Độ thấy sự tình có nhiều hy vọng, rất lấy làm sung sướng. Từ đó cứ liên tục qua lại cầu thân. Trương Chính Cô cũng vì thế mà cảm động, một tháng sau bèn nhận lời, chọn ngày lành tháng tốt làm hôn lễ. Sau khi lấy nhau, Chi Hoàng Độ rất chiều vợ. Ân ái thắm thiết khiến cho mọi người đều cảm thấy anh ta tính tình dường như thay đổi. Trương Chính Cô đối với chồng cũng rất chu đáo, hai người sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Như thế được nửa năm, một hôm trời gần tối, Chi Hoàng Độ lo liệu xong công việc trong điếm thì thấy mây đen đầy trời, sấm sét từng cơn, bèn vội vàng về nhà. Vừa về đến ngõ, bỗng bất chợt bắt gặp một người từ nhà mình đi ra. Định thần nhìn kỹ, hóa ra người đó không phải ai xa lạ, chính là chủ hiệu thuốc láng giềng tên là Kế Mạc Dự. Mạc Dự thấy Chi Hoàng Độ về, vẻ mặt xem chừng hoảng hốt, không nói năng gì, chỉ cúi đầu đi qua. Chi Hoàng Độ tính đa nghi nổi lên, thầm nghĩ, hắn ta đến nhà mình làm gì, chẳng phải cùng Chính Cô làm những việc đồi bại hay sao? Sau đó, không kịp suy nghĩ gì thêm, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, định bụng căn vặn Chính Cô cho ra lẽ. Còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã thấy Chính Cô nước mắt vòng quanh, nói rằng, đồ vô sĩ Mạc Dự, đã bị thiếp nhục mạ đuổi ra khỏi cửa rồi. Chi Hoàng Độ thấy thế, nổi giận làm mình, dùng lời ôm nhu vỗ về an ủi vợ. Song đêm đó, anh ta càng nghĩ càng nghi, những lời Chính Cô nói có thật hay không? Bỗng nhiên, anh ta đứng sững nhìn người vợ đang ngủ, trong óc chợt lóe ra một ý. Tại sao ta không thử vợ một lần, xem cô ta có thật là chính hay chỉ giả chính mà thôi? Nếu cô ta quả thật chính duyên, ta cả đời không còn phải băn khoăn gì nữa, sống cùng nhau đến bách niên giai lão. Nhược bằng không, chỉ còn cách đoạn tuyệt, đuổi cô ta về nhà mà tái hôn. Bấy giờ Chi Hoàng Độ mới cảm thấy tạm yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Chi Hoàng Độ nói với Chính Cô, anh ta phải đi mua hàng. Có thể 2-3 ngày mới về, dặn dò chính cô ở nhà nên chú ý đề phòng kẻ xấu, đợi anh ta trở về. Nói xong vờ từ biệt, khoác túi lên đường. Chi Hoàng Độ ra ngoài, bèn tìm đến một kẻ vô lại quen biết trong chốn chợ búa. Cho hắn ít tiền, rồi nói với hắn cứ làm như thế, còn mình sẽ ngồi đợi hồi âm. Chẳng bao lâu sau, trong khi Chi Hoàng Độ đang lòng dạ rối bời, thì thấy tên vô lại kia ôm mặt chạy về, luôn mồm oán than. Vợ anh thật là ghê gớm, tôi nói chưa hết 3 câu đã bị cô ta chửi rủa không ngẩng đầu lên được. Vừa định ra tay thì cô ta đã xông vào cấu rách cả mặt mày. Chi Hoàng Độ nhìn xem, quả nhiên mặt hắn vẫn còn nguyên vết tích, máu tươi đầm đìa. Bụng nghĩ, chính cô quả thật là một con người trung trinh cương liệt, sẽ không hại mình bao giờ. Vì thế, trong lòng cảm động, bèn cho tên vô lại kia thêm một ít tiền, rồi dặn dò hắn kín mồm kín miệng, chớ có để lộ việc này cho ai biết. Như thế lại qua được nửa năm, cho đến khi xảy ra thảm án, chết 2 mạng người do Chi Hoàng Độ đội đơn cáo trạng. Nguyên là Mạc Dự lại đến định giở trò với chính cô. Khi anh ta về đến nhà thì chỉ thấy 2 xác chết nằm trên vũng máu. Người chính cô vẫn còn lưu lại 1 con dao nhọn, có lẽ do tự sát. Tri huyện huyện Thông Hải là Lưu Quý thấy vụ án liên quan đến 2 mạng người thì lập tức thăng đường xử án. Trước hết quát hỏi Chi Hoàng Độ: người cáo trạng Mạc Dự cưỡng gian vợ ngươi, có gì làm chứng cớ? Chi Hoàng Độ bèn đáp: bẩm báo đại nhân, từ khi tôi lấy chính cô làm vợ, Mạc Dự đã nhiều lần đùa hoa cợt liễu, song lần nào cũng bị chính cô nhục mạ. Lần này, nhân lúc tôi vắng nhà, hắn lại mò tới định cưỡng bức cô ấy, nhưng chính cô bản tính cương liệt, quyết không chịu nhục, mới dùng dao giết hắn, sau đó tự sát. Những điều tôi nói, dân bản huyện là Lâm Đồng, Chu Sơn làm chứng. Lưu Tri Huyện bèn cho đòi Lâm Đồng, Chu Sơn. Hai người bị dẫn tới huyện đường đã vô cùng lo sợ, lại nhìn thấy khí thế uy nghiêm khác thường thì tim đập chân run, đứng không vững nữa. Lưu Tri Huyện quát hỏi: Mạc Dự cưỡng gian chính cô, các người có nhìn thấy hay không? Hai người nói: chúng tôi đến thăm hỏi Chi Hoàng Độ, nghe thấy tiếng chính cô chửi bới mới biết là Mạc Dự cưỡng gian. Lưu Tri Huyện thấy hai người thần sắc hoang mang, nghi là có điều gì dối trá, bèn nghiêm giọng quát: án này liên quan đến 2 nhân mạng. Nếu các người có điều gì dối trá, chiếu theo hình pháp đại minh, khó có thể thoát tội. Còn không mau khai thật ra đi, đợi bản phủ dùng đến đại hình hay sao? Lâm, Chu, hai người đâu có chịu được đau đớn, chưa đợi dụng hình, bèn dập đầu như tế sao. Sự thực thế nào lắp bắp khai ra một lượt. Chi Hoàng Độ thấy việc đã bại lộ, đành cúi đầu nhận tội. Nguyên là Chi Hoàng Độ một hôm đang ngồi trong điếm, bỗng thấy Mạc Dự đi qua cửa, lòng nghĩ đến chuyện cũ, bất giác không vui. Lại nhớ lần trước thử vợ, tên vô lại ấy quả là chưa hề ra tay. Chính cô tuy chửi rủa, cào cấu hắn, nhưng trong lòng nghĩ gì thì ai mà biết được. Ta nhất định phải thử một lần nữa, nếu không thì trong lòng không tránh khỏi phiền não. Chủ ý đã định, lập tức ra ngoài tìm Mạc Dự, bảo hắn tìm thêm 2 người nữa, dặn dò kỹ lưỡng rằng thử cho tới độ thì thôi, quyết không được đùa giả hóa thật, nếu không thì sẽ không tha cho cái mạng của hắn. Mạc Dự này vốn là kẻ háo sắc, lần trước chọc ghẹo chính cô không thành, lòng đã có phần tức tối. Giờ lại thấy Chi Hoàng Độ mà đưa lối, quỷ dẫn đường, chủ động nhờ hắn đi thử vợ, thật là cơ hội trời cho, khiến cho hắn mừng như mở cờ trong bụng. Đương nhiên, nghĩ đến sự ghê gớm của chính cô, Mạc Dự đến giờ vẫn còn run. Song nghĩ đi nghĩ lại, lần này là chủ ý của Hoàng Độ, còn thêm 2 đồng bọn nữa, lo gì mà không khuất phục được một kẻ nữ nhi. Bèn lập tức đi tìm Chu Sơn, Lâm Đồng cùng tới nhà Chi Hoàng Độ. Lại nói Trương Chính Cô 2 lần bị nhục, trong lòng vừa tức vừa hận. Đã thế Chi Hoàng Độ tuy rằng cũng khéo léo dỗ dành, nhưng chẳng thấy có cách gì để bảo vệ cho mình cả. Có lẽ vì chồng mình nhát sợ, không dám dây với bọn chúng chăng? Đã như thế thì mình càng phải nên cẩn thận, phòng khi bọn chúng quay lại. Nghĩ vậy nên những lúc vắng chồng, Chính Cô luôn thủ sẵn con dao nhọn bên mình, phòng khi bất trắc. Hôm ấy đúng lúc chính cô đang ngồi thêu trong phòng, nghe thấy bên ngoài có tiếng trèo tường, còn chưa kịp đứng dậy nhìn cho rõ thì đã thấy bọn Mạc Dự, ba người đột nhập trong phòng. Chính cô nghiêm giọng quát: "Bọn vô sĩ, các ngươi định làm gì ở đây?" Mạc Dự cười dâm đãng: "Nương tử bớt giận, lần trước muốn cùng nương tử vui đùa một chút, xong kết quả không được như nguyện. Hôm nay lại tái kiến, dám mong nương tử tiếp đón cho chu đáo." Chính cô nhục mạ: "Đồ dâm đảng to gan, dám ăn nói sằng bậy, trừ phi bước qua xác tao hãy mong được như nguyện." Nói xong, cầm lấy ngay một cái chổi, định đánh chửi bọn chúng ra khỏi cửa. Mạc Dự thấy chính cô nói năng cương quyết, biết là không thể có cơ hội, bèn đưa mắt ra hiệu cho hai tên kia, rồi cả ba cùng xông vào túm lấy chính cô. Chính cô cũng liều chết chống cự, song thân cô thế cô, được một lát thì bị bọn chúng giữ chặt dưới đất. Lâm Chu, hai tên giữ hai tay Mạc Dự, nhân đó định giở trò đê tiện. Lâm Chu bấy giờ thấy Mạc Dự cuồng bạo như vậy thì hoảng hốt, thất thần, nới lỏng tay chân. Chính cô chỉ chờ có thế, vùng ngay dậy, dùng một dao giết ngay Mạc Dự, sau đó cũng tự kết liễu đời mình. Lâm Chu thấy sự việc xảy ra quá nhanh, trong chớp mắt hai con người đã thành hai thi thể nằm trên vũng máu, bèn ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà họ Chi. Chi Hoàng Độ nghe kể sự tình khủng khiếp xảy ra, vô cùng đau đớn, vội vã về nhà ôm lấy Trương Chính Cô kêu khóc thảm thiết, nhưng hối thì đã muộn. Trương Chính Cô giờ đây đã thành cái xác không hồn. Hồi lâu sau bình tĩnh lại, Chi Hoàng Độ mới nghĩ đến chuyện thân giao của hai người ác hẳn sẽ không tha cho anh ta. Bây giờ lòng vô cùng sợ hãi, chi bằng hãy sớm đi tố cáo Mạc Dự, may ra có thể thoát tội. Bèn mài mực viết đơn vu cho Mạc Dự cưỡng gian. Chính cô chống cự rồi dùng dao giết hắn, sau đó tự vẫn, lại tìm bọn Lâm Chu cho chúng tiền bạc bảo làm chứng như thế. Lưu Tri Huyện xử án đã nhiều, chưa từng thấy vụ án nào kỳ quặc như vụ này, bèn phán quyết: Chi Hoàng Độ đa nghi thành bệnh, thử vợ nhiều lần đến nỗi gây ra thảm án, đánh cho 30 trượng. Mạc Dự đa dâm bị giết, mạng đổi mạng với chính cô, không truy cứu thêm. Lâm Chu hai tên là đồng đảng, phải chịu phạt tiền. Chính cô trung trinh cương liệt, lấy cái chết để tỏ rõ chí mình, sẽ tâu lên triều đình để được ban thưởng. Cái giá của một trò đùa. Tại Sơn Tây có một vị đại tài chủ tên là Lâm Bảo Quang. Hơn 20 tuổi mới sinh ra một đứa con trai, chỉ mong có thể làm rạng rỡ tổ tiên, bèn đặt tên là Lâm Kế Nghiệp. Đến khi Lâm Bảo Quang hơn 60 tuổi, gia sản ngày một nhiều mà ông ta lại ngày một già yếu, không thể thường xuyên coi sóc được, mới mời một người cháu họ sang giúp đỡ. Người ấy tay phải có 6 ngón, tên là Trương Kỳ Chỉ. Kỳ Chỉ tính vốn phong lưu khinh bạc, song rất giỏi tính toán lo liệu. Vậy nên đại cơ nghiệp của Lâm gia trong tay anh ta được săn sóc chu toàn. Lâm Bảo Quang cũng vì thế mà đối với anh ta đặc biệt xem trọng. Năm ấy, Lâm Kế Nghiệp đã 15. Lâm Bảo Quang vì mong sớm có cháu đích tôn, liền ngỏ ý hỏi con gái phù hộ họ Dương cho. Mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn đợi đến tiến hành hỷ sự. Trương Kỳ Chỉ đối với việc này rất lưu tâm, hết sức lo lắng chuẩn bị. Song anh ta sửa không nổi tính hay đùa, một lần mới chọc Lâm Kế Nghiệp rằng: "Tiểu đệ năm nay mới 15 tuổi đầu, đâu có hiểu chút gì về chuyện vợ chồng, chỉ bằng đêm tân hôn cứ để anh vào thay." Kẻo tân nương lại cười vào mũi cho đấy. Kế Nghiệp tức lắm, nhưng cũng biết anh mình có tính hay đùa nên chỉ trừng mắt nhìn Trương Kỳ Chỉ mà không nói gì cả. Thời gian thoám thoát, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã đến ngày hôn lễ. Lâm Dương hai họ đều là những nhà giàu có nhất nhì trong huyện. Hai bên thân hữu tề tụ đông đủ, lại thêm rất nhiều gia nhân, số người tham dự có tới vài trăm. Trong sân lớn của Lâm gia hôm ấy, người tới người lui, cười cười nói nói rất chi là náo nhiệt. Đến tối, yến tiệc đã tan, bọn trai trẻ trong đám tân khách liền lôi chú rể vào trong một phòng kín, nhất định ép uống đến say mới thôi. Trương Kỳ Chỉ cũng có mặt trong đám ấy, lại cùng mọi người đùa bỡn Lâm Kế Nghiệp. Sang canh hai, Trương Kỳ Chỉ bỗng nhiên cảm thấy bụng rất khó chịu, bèn cáo biệt mọi người trở về nhà. Phần Lâm kế nghiệp, mãi đến khi bạn bè đã say sưa cả mới có thể vào phòng tân hôn. Không thấy cô dâu đợi mình, anh ta cảm thấy quá đỗi lạ lùng, bèn thắp đèn vào trong giường tìm xem. Cô dâu đang ngủ say, choàng tỉnh, ngồi bật dậy hỏi, ngươi là ai, sao dám dán mắt vào ta như thế? Kế nghiệp cười nói, ta là chồng nàng đây. Cô dâu lộ vẻ hốt hoảng, người có gì làm bằng? Kế nghiệp ngạc nhiên hỏi, tại sao nàng lại không tin ta? Cô dâu đáp, nếu quả như lời vừa nói, xin chàng hãy đưa tay đây cho thiếp xem. Kế nghiệp đưa cả hai tay ra, cô dâu òa lên khóc, nói, có một kẻ bàn tay sáu ngón đã giả mạo vào đây vừa mới đi khỏi. Kế nghiệp nghĩ ngay đến câu nói trước đây của Trương Kỳ Chỉ, nổi giận đùng đùng, xách thanh bảo kiếm xông ra khỏi cửa, lập tức đến nhà Trương Kỳ Chỉ. Cha của Trương Kỳ Chỉ nghe tiếng đập cửa gấp gáp, biết là có chuyện không nhỏ, bèn vội vàng mở cửa. Cửa vừa mở, Lâm Kế Nghiệp xông vào quát lớn, thằng ác nô Trương Kỳ Chỉ ở đâu? Ta phải tính sổ với hắn. Cha của Trương Kỳ Chỉ nghe thấy thế, mười phần kinh ngạc, đám gia nhân thấy ồn ào cũng xúm lại khuyên giải, đoạt lại thanh bảo kiếm từ tay Kế Nghiệp. Bấy giờ Trương Kỳ Chỉ mới ôm bụng đi ra, thấy Lâm Kế Nghiệp sắc mặt đầy nộ khí, bèn hỏi, tiểu đệ, thế này là thế nào, đã có chuyện gì vậy? Kế Nghiệp thấy kẻ cừu hận còn làm bộ như không biết, càng thêm uất hận, bèn túm lấy ngực Trương Kỳ Chỉ, hét lớn, ngươi, ngươi giỏi lắm, đi theo ta đến huyện đường. Ai nấy không rõ chuyện gì đã xảy ra, bèn hỏi han khuyên giải. Kế Nghiệp nhất thời không thể nói rõ được nguyên do, chỉ một mực lôi Trương Kỳ Chỉ lên huyện đường. Cha của Trương Kỳ Chỉ biết là không còn cách nào khác, bèn cùng đám gia nhân theo hai người cùng đi. Huyện lệnh Phương Doãn nghe nói có người đến cáo trạng giữa đêm khuya, biết không phải là việc nhỏ, bèn nhanh chóng thăng đường, truyền nguyên cáo bị cáo vào xét hỏi. Lâm Kế Nghiệp bèn đem chuyện đùa cợt của Trương Kỳ Chỉ và việc vừa xảy ra kể lại một lượt. Bây giờ Trương Kỳ Chỉ mới rõ nguyên do, kêu lên, tôi bị oan, tôi bị oan, tôi đau bụng về nhà nghỉ ngơi, bây giờ vẫn còn chưa đỡ, sao có thể làm việc đó được? Kế Nghiệp nói, người nói láo, bây giờ ta mới rõ gian kế của người. Người chẳng qua là chỉ mượn cớ đau bụng về nhà, kỳ thực lại đi làm việc đồi bại. Tần Nương nói, kẻ khốn nạn đó có bàn tay sáu ngón, người còn chối nữa không? Phương huyện lệnh đang định đòi cô dâu đến đối chất, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, thì ra chính là hai bên thông gia Dương Lâm. Một người nói, tiểu dân họ Dương đem gả con gái cho nhà họ Lâm, nay không hiểu sao con gái trong đêm tân hôn tự sát, xin quan lớn tra xét rõ nguyên nhân. Người kia cũng nói, con dâu tôi không hiểu tại sao tự vẫn, mà con trai tôi không biết đi đâu, xin quan lớn xem xét. Phương huyện lệnh chỉ vào Lâm Kế Nghiệp, đây có phải là con ông không? Lâm Bảo Quang thất kinh nói, sao con lại ở đây? Bấy giờ mới rõ cáo trạng của Lâm Kế Nghiệp. Phương huyện lệnh bảo hai bên viết rõ họ tên của bạn bè, thân hữu tham gia hôn lễ, rồi sai người điều tra. Song không phát hiện ra người thứ hai có bàn tay sáu ngón. Lại hỏi xem có ai mất vật phẩm gì không, bọn tân khách đều nói là không có. Phương huyện lệnh cũng sai người đi nghe ngóng. Biết được rằng Trương Kỳ Chỉ vốn ngày thường có tính đùa hoa cợt liễu, tin chắc anh ta đã làm việc đồi bại, lập tức thăng đường quát hỏi. Tên thất phu kia còn không mau nói rõ hành vi đê tiện. Đợi phải dùng đến đại hình nữa hay sao? Trương Kỳ Chỉ dập đầu lia lịa, lệ rơi chan chứa, nói rằng. Quan lớn, tôi quả thật không làm chuyện đó. Phương huyện lệnh tức giận, quát. Đồ vô liêm sỉ, ngươi còn chưa hiểu thế nào là vương pháp. Bèn truyền dùng nghiêm hình bức cung, Trương Kỳ Chỉ không chịu nổi đại hình, đành phải nhận tội. Sau khi bản án được phê chuẩn, liền đem ra xử quyết. Sau đó ít lâu, nhưng vì cha của Phương huyện lệnh qua đời, bèn từ chức về nhà thụ tang. Trong thời gian đó, ở huyện bên bắt được một tên đạo tặc là Trình Tam Nhi. Qua thẩm xét, phát hiện ra bộ quần áo và một số phẩm vật. Trình Tam Nhi khai nhận là đã đánh cắp trong hôn lễ của hai họ Lâm Dương. Huyện lệnh kế nhậm sau khi thụ án, cho đòi toàn bộ tân khách hôm ấy đến tra hỏi. Quả nhiên một số người trong đó có thừa nhận những thứ kia là của mình. vì nhất thời sự liên lụy nên từ chối, nói là không bị mất gì cả. Nguyên là Trình Tam Nhi, nhưng cơ hội khách khứa đông đúc mới đột nhập vào trong số đó, tới tới lui lui xem xét, định đánh cắp vài thứ. Sau khi yến tiệc đã tan, nhưng lúc mọi người không chú ý, mới lấy trộm một bộ quần áo, giày mũ của tân khách, rồi song sáo tới chỗ phòng tân hôn. Bấy giờ, đêm đã về khuya, khách khứa nữ giới đều đã tản mát cả. Chỉ còn bọn đầy tớ gái vì quá mệt mỏi cũng đều lăn ra ngủ hết ngoài cửa phòng. Trong phòng chỉ còn cô dâu thức đợi chú rể. Trình Tâm Nhi không biết quần áo và đồ nữ trang để ở chỗ nào, bèn thắp đèn lên mà lục lọi. Chợt bắt gặp cô dâu, thấy nàng dung nhan xinh đẹp thì lòng dục khôn cầm. Bèn đóng cửa, đẩy nàng lên giường. Cô dâu cứ ngỡ đó là chú rể, nên tuy cảm thấy hành động có chiều lỗ mãn, song cũng không tiện chống cự. Trong lúc ấy, chỉ nhận được biết chú rể có một bàn tay sáu ngón mà thôi. Sau cơn mây mưa, Trình Tâm Nhi sợ rằng chú rể thật sẽ về phòng, bèn vội vã mặc quần áo rồi lẻn ra ngoài. Cô dâu cũng cho là chồng mình có việc phải làm nên không hỏi han gì, một mình đi ngủ. Vụ án đến đó kết thúc, tân huyện lệnh y pháp xử Trình Tâm Nhi vào tội chết. Phương huyện lệnh vì xử án không thỏa đáng cũng bị lưu đày. Chỉ thương cho Kỳ Chỉ vì câu nói đùa mà chết oan, không thể nào sống lại được nữa.
Bí mật trong tượng thần áo vàng.
Vào triều Minh, Trương Tư Đạo nhậm chức pháp quan ở phủ Hà Nam, nổi tiếng là người chính trực. Dân phủ ấy gọi ông ta là Thiết Diện Phán Quan. Tết Đoan Ngọ năm đó, Trương Tư Đạo cùng với tri phủ Cao Lăng Vân ra ngoài thành xem đua thuyền rồng. Bỗng dưng, Tư Đạo nhìn thấy có hai người khiêng một pho tượng thiền sư áo vàng đang đi từ phía trước lại, đằng sau có bốn hòa thượng đang thoăn thoắt bước theo. Vừa lúc người hòa thượng đi qua, Trương Tư Đạo phát hiện thấy hai người trong bọn họ, cả vóc dáng và phong thái đi đứng đều không giống nam nhân. Trong lòng sinh nghi, bèn hạ lệnh thủ hạ lập tức bắt họ quay lại. Mấy tên công sai vừa đi, Trương Tư Đạo từ chỗ cao nhìn xuống, thấy bốn hòa thượng đó dùng dằng lẫn trốn, bèn sai tiếp bốn tên nữa đi theo và lệnh rằng, nếu bọn họ không chịu, cứ bắt cả về đây cho ta. Đám hòa thượng kia không thấy không tuân không được, đành phải nhất tề đi theo. Trương Phán Quan nhìn thấy bọn họ, bèn hỏi, các người khiêng tượng thần đi đâu? Hòa thượng trả lời, đi đến các xứ để hóa duyên. Phán Quan hỏi, các người có biết niệm kinh không? Hòa thượng đáp, đó là bổn phận của hòa thượng, tại sao lại không biết? Phán Quan bảo, đã biết niệm kinh thì hãy đưa bọn họ về phủ. Nay là Tết Đoan Ngọ, ta đã nguyện mỗi năm đến ngày này sẽ mời hòa thượng về niệm kinh. Hòa thượng nói, niệm kinh chỉ cần hai người là đủ. Hãy để chúng tôi đi tìm một khách điếm, sau đó hai người ở lại hương khói, tế sự thần sư, hai người sẽ xin vào phủ niệm kinh. Phán Quan lại nói, nhiều người cũng không sao, tổ sư thì cũng là thần, cứ đem về phủ tế tự, hà tất phải đi tìm khách điếm nữa. Bọn hòa thượng tiến thoái lưỡng nan, không biết nói gì hơn. Phán Quan hạ lệnh cho tả hữu đưa bọn họ về phủ. Lại dặn nhỏ bọn chúng rằng, phải trông coi hết sức cẩn thận, một bước không rời, kẻ nào vi phạm sẽ bị phạt 30 trượng. Tả hữu tuân lệnh mà đi, bấy giờ tri phủ Cao Lăng Vân mới cười nói, ông thực là có hơi quanh co một chút đấy. Chúng ta làm quan, trong phủ thì cần những tượng thần với lại hòa thượng đó để làm gì? Chẳng phải là mê tín tà giáo hay sao? Tư Đạo nói, tối qua có chút việc, ngày mai sẽ xin bẩm báo tường tận. Xem xong thuyền rồng, cũng là lúc mặt trời sắp lặn, hai bên bèn trở về phủ đường. Trương Phán Quan vừa về đến nơi, lập tức cho bọn hòa thượng lên tra hỏi. Các người tên gọi là gì? Bọn họ thưa, một người là Thanh Hư, một người là Ngộ Hư, hai người kia là Liễu Trần, Liễu Tục. Phán Quan nói, Thanh Hư, Ngộ Hư, ở đây niệm kinh. Còn Liễu Trần, Liễu Tục, sang phòng sách niệm kinh. Bèn lệnh cho tả hữu mang đèn hương lại cho họ thắp, rồi bảo họ bắt đầu. Phán Quan nghe Thanh Hư, Ngộ Hư, hai người niệm kinh, lời lẽ rất rõ ràng. Còn Liễu Trần, Liễu Tục thì một chữ kinh cũng không biết, chỉ nam nam mô mô mà lại liếu ra liếu ríu toàn tiếng phụ nữ. Hôm sau, Phán Quan cho gọi Liễu Trần, Liễu Tục lên hỏi, Các ngươi xuất gia được bao lâu rồi? Liễu Trần trả lời, được 3 năm rồi. Phán quan nói, đã xuất gia được 3 năm, sao lại không biết niệm kinh? Bèn quát Tả Hữu, dùng bàn vả gia hình. Hai người một mực xin tha. Phán quan lại hỏi, các ngươi không phải là nam tử, sao lại đội lốt hòa thượng? Không lẽ là bị lừa gạt bắt đi hay sao? Liễu Trần nói, tiện thiếp là Chu Thị, người huyện Lâm Vũ, chồng là Sầm Thọ. Nhà ở một cổ thôn hẻo lánh, bọn hòa thượng đó 4 người đến xin ngủ trọ, chồng thiếp một mực từ chối, xong bọn họ mượn cớ là kiếm chỗ để đặt tượng tổ sư, chồng thiếp mới bất đắc dĩ mà phải lưu họ lại. 4 người đó thắp hương tĩnh tọa, đợi đến canh 3 mới lấy dao ra, rồi cầm đèn xông vào trong buồng. Chồng thiếp vừa kịp ngồi dậy, liền bị chúng túm lấy giết ngay. Có đứa con 3 tuổi cũng bị giết nốt. Mẹ chồng đã 76 tuổi cũng chết dưới lưỡi dao của bọn bất lương ấy. Tiện thiếp một mình không thể chống cự, bị bọn chúng cưỡng gian. Sau đó chúng cắt tóc tiện thiếp, bắt mặc tăng y, rồi bức cùng viễn du. Chúng còn đốt luôn nhà tiện thiếp mấy lần muốn chết đi cho rồi. Xong bọn chúng một bước không rời, vả lại, oan cừu của chồng con chưa báo, nên tiện thiếp mới cố sống tạm bợ cho đến hôm nay. May thay, gặp được thanh thiên đại lão phu, xin hãy trừ hại báo thù cho tiện thiếp dù chết cũng không quên ơn. Phán quan lại hỏi, Liễu Tục, ngươi vì sao đi theo bọn chúng? Liễu Tục nói, tiểu phụ là người huyện Tân Hóa, họ Phiền, nhà ở một vùng sơn cước, chồng là Hoa Vinh, có việc phải đi xa, đã 3 năm nay không có tin tức gì. Tháng 7 năm ngoái, mới bảo em chồng là Hoa Quý đi tìm chồng tiểu phụ. Đến nay vẫn chưa thấy về, trong nhà chỉ có cậu em là Phiền Hạnh sang giúp đỡ. Hồi tháng 11, thím nó là Ngô Thị, đang có thai 5 tháng. Nhưng vì lũ hòa thượng đó, khiên tượng đến hóa duyên, thím ấy mới rút thẻ xem sao. Bọn bất lương ấy thừa cơ thăm hỏi tình hình trong nhà. Thím ấy cứ thật thà mà nói, bọn chúng nghe xong biết là trong nhà không có đàn ông, chiều tối hôm ấy mới đến xin ở trọ. Phiền Hạnh vừa ra mở cửa liền bị chúng giết ngay. Chị em tiểu phụ 2 người đều bị chúng cưỡng gian. Sau đó chúng mổ bụng Ngô Thị, lấy cái thai giấu trong bức tượng, lại gọt tóc bắt tiểu phụ cùng Vân Du với chúng. Tiểu phụ đã mấy lần toan gặp quan phủ để cáo trạng, song chúng nửa bước cũng không rời. Nay gặp quan lớn đây, xin hãy trừ khử bọn hung ác, rửa oan cho tiểu phụ. Mà nào có phải chỉ một nhà, một người thôi đâu, bọn chúng đến những hương thôn hẻo lánh, cứ tìm những phụ nữ có mang, rồi lấy cớ ở trọ, giết người ta mà lấy thai nhi. Thậm chí, giết vài người để lấy một thai nhi, chúng cũng không từ. Phán quan hỏi, bọn chúng lấy những thai nhi ấy để làm gì? Liễu Tục nói, có thể chữa được vài thứ bệnh lạ, bán với giá tiền rất cao. Trương phán quan lập tức thăng đường, truyền Tả Hữu đưa 2 hòa thượng và 2 tên khiên tượng ra. Lại lệnh đem tượng thiền sư ra xem xét, chỉ thấy tượng ấy khung làm bằng tre, ngoài dán giấy mà thành. Bên trong rỗng không, quả nhiên có đến hơn 10 cái thai nhi trong đó. Phán quan nói, 2 tên bất lương này làm những chuyện thương thiên bại lý, tất đáng tội chết. Bèn truyền dùng bàn vả gia hình, mỗi tên 40 cái, quay sang 2 tên khiên tượng, phán rằng, các ngươi vì cớ gì lại giúp bọn chúng làm những chuyện bạo ngược, tội cũng khép vào án tử hình. Liền viết một tờ khai cung trình lên thượng ty, chờ mùa thu đem ra xử tử 2 tên hòa thượng, 2 tên khiên tượng, vì cũng tham gia tội ác, bị kết án thắt cổ. Chi thị, Phiền thị bị lường gạt, thân thể bị lăng nhục, song chỉ muốn báo thù, nay giải hồi nguyên quán, thủ tiết hay cải giá, cho tùy ý định đoạt. Lại nói Phiền thị, chồng đã trở về nhà, vợ chồng sau đó đoàn tụ, bách niên giai lão. Bố mẹ Chu Thị đã đem con gả cho nhà họ Mã, phu thê hòa mục. Còn Trương Phán Quan được tri phủ suy tôn, sau đó thăng quan tiến chức, dân chúng Hà Nam đến nay còn truyền tụng công đức của ông.